Sau khi Solomon đã xây dựng xong nhà của Đức Giê-hô-va và hoàng cung, và sau khi đã hoàn thành tất cả công trình ông muốn làm, Đức Giê-hô-va lại hiện đến cùng ông lần thứ nhì, như Ngài đã hiện ra với ông tại Gibeon. Đức Giê-hô-va phán cùng ông: "Ta đã nghe lời cầu nguyện và cầu xin mà ngươi trình dâng trước mặt ta. Ta đã biệt riêng nhà này cho ta, là nhà mà ngươi xây, đặng danh ta ngự tại đó đời đời. Mắt ta và lòng ta sẽ ở tại đó luôn luôn. Còn ngươi, nếu ngươi bước đi trước mặt ta như David, cha ngươi, đã lấy lòng liêm chính và ngay thẳng mà bước đi, vâng giữ mọi điều ta đã truyền cho ngươi, giữ luật lệ và quy tắc của ta, thì ta sẽ lập ngôi nước ngươi trên Israel mãi mãi, như ta đã hứa cùng David, cha ngươi rằng, con cháu ngươi sẽ luôn ngồi trên ngai Israel. Nhưng nếu ngươi hoặc con cái ngươi từ bỏ, không giữ điều răn và luật lệ mà ta đã đặt trước mặt ngươi, và nếu ngươi thờ các thần khác và quỳ lại chúng, ta sẽ dứt Israel khỏi xứ mà ta đã ban cho chúng. Còn nhà này là nhà mà ta đã dành riêng cho danh ta, ta sẽ phá bỏ nó khỏi mắt ta, rồi danh Israel sẽ trở nên một tục ngữ và trò cười giữa các dân. Và dù hiện nay đền thờ này nguy nga, nhưng ai đi ngang qua nó cũng sẽ sốc và huýt sáo chê cười. Họ sẽ hỏi, sao Đức Giê-hô-va đã làm việc ấy trên xứ này và nhà này? Người khác sẽ đáp rằng, bởi vì họ từ bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ, đấng đã đem tổ phụ họ ra khỏi xứ Ai Cập, và họ theo các thần khác, quỳ lại và thờ chúng. Cho nên Đức Giê-hô-va đã giáng tai ương này trên họ. Đến cuối 20 năm, Sa-lô-môn hoàn tất việc xây hai tòa nhà, tức là đền thờ Đức Giê-hô-va và hoàng cung. Hiram, vua Tyre, đã cung cấp cho Sa-lô-môn gỗ bá hương, gỗ thông và vàng là những thứ mà Sa-lô-môn đề nghị. Vậy, vua Sa-lô-môn cấp cho Hiram 20 thành trong xứ Ga-li-lê. Hiram ra khỏi Tyre đặng quan sát các thành mà Sa-lô-môn đã cấp cho mình. Nhưng ông không hài lòng về các thành đó. Hiram nói, người anh em của tôi, các thành mà anh đã cấp cho tôi là những thành nào vậy? Rồi Hiram gọi đó là xứ Kabul. Ngày nay, xứ ấy vẫn còn mang tên đó. Hiram đã gửi cho vua 120 ta lân vàng. Sau đây là lý do vua Salomon bắt buộc thực hiện công việc. Xây đền thờ của Đức Giê-hô-va và hoàng cung của ông, xây công trình Milo và tường thành Jerusalem, và xây các thành lũy Hát-so, Megiddo và Gê-xe. Vua Pharaon của Ai Cập đã đi lên đánh Gê-xe, phóng hỏa đốt thành và tiêu diệt người Canaan trong thành. Sau đó, Pharaon ban thành đó cho con gái mình, là vợ của Salomon, để làm của hồi môn. Vậy, Salomon tái thiết Gê-xe và vùng hạ Bết-hô-rôn, Ba-a-lát và Tát-mốt trong hoang mạc xứ Giu-đa, và tất cả các thành làm kho dự trữ của ông, các thành dành cho chiến mã, lính kỵ và bất cứ công trình nào mà ông cảm thấy muốn xây tại Jerusalem, Liban và ở khắp xứ ông cai trị. Với những ai còn sót lại là người Amorit, Hethit, Pherezit, Hevit và Jebusit là người không thuộc về dân Israel, tức là những con cháu được chừa lại trong xứ, là người mà dân Israel không thể hoàn toàn tiêu diệt, thì Salomon đã đưa vào lực lượng lao động cưỡng bách cho đến ngày nay. Tuy nhiên, Salomon không bắt người Israel làm việc. Trái lại, họ được làm lính, cận thần, quan chức, sĩ quan và chỉ huy các đội quân chiến mã và kỵ binh. Cũng có các sĩ quan cao cấp quản lý các nhân viên giám sát công trình của Salomon, gồm có 550 người. Họ giám sát nhân công làm việc. Con gái của Pharaon rời thành David, dọn đến cung điện mà Salomon đã xây cho nàng. Sau đó, Salomon dựng công trình Milo. Mỗi năm ba lần, Salomon dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân trên bàn thờ do ông xây cho Đức Giê-hô-va, dâng hương trên bàn thờ đặt trước mặt Đức Giê-hô-va. Vậy, ông hoàn tất việc xây đền thờ và bấy giờ sử dụng đền thờ ấy. Vua Salomon lập một hạm đội tại Esion-Gebe gần Elat bên bờ biển đỏ, thuộc xứ Edom. Hiram sai các tôi tớ đến hạm đội của Salomon, tức là thủy thủ thạo việc đi biển, tham gia với các tôi tớ của Salomon. Họ đến Ophir với các đầy tớ của Salomon, họ đem về 420 ta lân vàng cho vua Salomon.